Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thực hiện cắt tỉa cây xanh đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
Để có sản phẩm chất lượng đa dạng và an toàn.
Với mong muốn mang đến cho các em học sinh một mùa hè vui tươi bổ ích trước khi bước vào năm học mới, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Linh Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia sinh hoạt. Chuyên mục Thanh thiếu nhi thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 5 tháng 8, Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên. Dù hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thực hiện quyết định số 28 QĐĐDAA ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Chính ủy Quân khu 1 về việc bổ nhiệm cán bộ. Thượng tá Nguyễn Thanh Ngân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Phú Bình được điều động giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên từ ngày 26 tháng 7 năm 2019. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy đã chúc mừng Thượng tá Nguyễn Thanh Ngân được bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố, đồng thời mong muốn đồng chí trên cương vị mới cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân cùng tập thể Ban Chỉ huy quân sự thành phố làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa, có nơi mưa to. Trước tình hình trên, chiều ngày 5 tháng 8, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công trình thủy lợi đầu mối Hồ Ni Cốc. Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên, đơn vị được giao quản lý công trình, ngày 5 tháng 8, mực nước đo được tại Hồ Ni Cốc là 4.545 cm, thấp hơn báo động cấp 1 là 55 cm. Hiện tại công ty đang vận hành tràn xả lũ với lưu lượng 150 m³/giây. Trước khi xả lũ, công ty cũng đã có thông báo tới Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị liên quan để cảnh báo người dân chủ động trong sản xuất, sinh hoạt, đồng thời nghiêm cấm người không có nhiệm vụ đi lại trên máy đập, các thuyền bè chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, không được đi lại trong lòng hồ. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão. Vì vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên cần thực hiện nghiêm công tác theo dõi, kiểm tra mực nước hồ cũng như lượng mưa ở lưu vực để vận hành tràn xả lũ theo từng cấp độ nhằm giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn công trình. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra đánh giá lưu lượng nước đến các hồ chứa lớn do công ty quản lý để chủ động vận hành chống lũ.
Để đảm bảo an toàn giao thông, hành lang an toàn lưới điện trên các tuyến đường phố ở thành phố Thái Nguyên, hiện nay, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đang tiến hành cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ. Theo kế hoạch, công ty sẽ cắt tỉa, nâng tán 62 cây xanh, cắt thấp tán, khống chế chiều cao 112 cây và chặt hạ 32 cây. Ngoài ra, theo đại diện Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên, được biết, hiện nay có rất nhiều cây cổ thụ trên các tuyến đường phố bị mục, ruỗng, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Trong đó có hàng trăm cây xà cừ tại các tuyến đường Nha Trang, Đội Cấn, Cách mạng tháng 8, Lưu Nhân Chú cần được cắt thấp tán, khống chế chiều cao. Vì vậy, việc cắt tỉa, chặt hạ cây xanh không đảm bảo an toàn là vô cùng cần thiết. Đặc biệt, hiện nay đang là mùa mưa bão, dự kiến việc cắt tỉa cây xanh sẽ được các đơn vị chức năng hoàn thành trong quý 3 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2019, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, phường Cam Giá đã chủ động triển khai nhiều phương án, giải pháp cụ thể, trong đó tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đẩy mạnh quản lý an toàn công trình thủy lợi, đê điều, duy trì và thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng. Bài viết sau của phóng viên Thủy Dương đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Phường Cam Giá nằm dọc theo bờ sông Cầu. Trên địa bàn phường có công trình thủy nông Ba Đa và tuyến đê gang thép đi từ ngã ba gang thép về xã Đồng Liên. Đây là những công trình thủy lợi hết sức quan trọng trong việc điều tiết nước tưới, phục vụ nông nghiệp và phòng chống lũ lụt. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, thời tiết năm nay có nhiều diễn biến phức tạp. Bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm và nhiều hơn năm 2018, trong đó Thái Nguyên có khả năng chịu ảnh hưởng của 2 đến 3 cơn bão. Để chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Cam Xá đã chủ động xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai. Trên cơ sở kiểm tra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xác định các khu vực có thể hay bị ảnh hưởng ngập úng như ở tổ 2, 5, 15, 16, 19, một phần khu vực các tổ từ tổ dân phố số 6 đến tổ dân phố số 26 và khu vực có diện tích lúa màu bị ngập chìm trong nước. Khu vực có nguy cơ sạt lở đất là dãy núi thuộc tổ 2. Trao đổi với chúng tôi về công tác phòng chống thiên tai của phường năm 2019, ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Cam Xá cho biết thêm.
Chúng tôi xây dựng một cái phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn hết sức là cụ thể. Trong đó có cả cái việc báo động cái mực nước sông cầu lên cao. Báo động 1 trở đi là chúng tôi cũng đã cho cán bộ đi tuần tra thường xuyên, ứng trực tại các điểm xung yếu như là đập tháp uống này, rồi là các cái khu vực trạm bơm của có nguy cơ là ngập úng này. Rồi cũng có những cái phương án để di dời nhân dân trong cái lúc mà nước sông lên cao gây ngập úng vào nhà dân, thì chúng tôi có phương án để di dời về tài sản và bảo vệ tính mạng cho người dân.
Để đối phó với tình huống khi xảy ra mưa to kéo dài làm lượng nước sông dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Cam Xá tổ chức diễn tập với nhiều phương án giả định. Bên cạnh đó, làm tốt công tác đảm bảo trật tự an ninh trên tuyến đê sung yếu, kiểm tra kịp thời phát hiện những vết nứt, rò rỉ, ngăn ngừa các nguy cơ sự cố có thể xảy ra, thông tin kịp thời tới các cơ quan chuyên môn cấp trên, tuyên truyền nhắc nhở, không để người dân ra dòng chảy vứt củi, đánh cá, ngăn ngừa tai nạn xảy ra. Chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị như xuồng, thuyền, áo phao phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Cho biết về việc chuẩn bị các thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai của địa phương, ông Nguyễn Thanh Long, Trưởng ban Chỉ huy quân sự phường nói.
Nếu có tình huống xảy ra là về cái trang thiết bị, về dụng cụ, về vật tư thì chúng tôi cũng đều chuẩn bị, ví dụ thang cũng có này, cuốc, xẻng, sờ beng, dao, các cái dụng cụ để công tác phòng chống thiên tai thì chúng tôi chuẩn bị tương đối đủ đến thời điểm này. Thì đối với cái lực lượng anh em thường trực ấy, mà đối với lực lượng dân quân thì hàng năm chúng tôi cũng được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố triệu tập đi tập huấn đảm bảo đúng cái thành phần đối tượng. Ví dụ như trong Ban Chỉ huy cũng đều có một đồng chí, và các đồng chí là cán bộ quân sự cơ sở, ví dụ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và tiểu đội cơ động, mà cũng là những thành viên nằm trong cái Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai. Nếu có tình huống xảy ra thì ngoài cái việc trên hỗ trợ, còn chúng tôi lực lượng tại chỗ chúng tôi cơ bản cũng sẽ đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ.
Ngoài ra, đối với các hạng mục công trình xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường đã xây dựng phương án chủ động phòng chống, ứng phó với mọi tình huống. Các hành vi xâm hại đến công trình thủy lợi, đê điều đều được kịp thời phát hiện xử lý. Tin rằng với những phương án đã sẵn sàng, phường Cam Xá nỗ lực hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất của người dân trong mùa mưa lũ. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã vận động 32 hội cơ sở thực hiện tốt các nội dung phong trào. Cụ thể, các cấp hội đã vận động trên 20.700 hộ hội viên nông dân đăng ký gia đình văn hóa. Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp hội vận động hội viên nông dân tự nguyện hiến 1.855 m2 đất, đóng góp gần 500 triệu đồng, gần 900 ngày công lao động để sửa chữa và làm mới được 12 km đường bê tông, 7 km kênh mương thủy lợi, sửa chữa một cầu cống và một số công trình khác. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc hiếu, hỉ và lễ hội, đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương. Từ những đóng góp của hội viên nông dân đã góp phần không nhỏ nâng cao các tiêu chí trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 2.200 hectare rừng. Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ phòng chống cháy rừng, thời gian qua, Hạt Kiểm lâm thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra giám sát khai thác rừng trồng, gỗ vườn nhà, cây trồng phân tán trên địa bàn của hộ gia đình cá nhân đối với các diện tích rừng đã đến tuổi khai thác. Cụ thể, Hạt đã cấp giấy phép khai thác với diện tích trên 10 hectare cho các hộ dân với khối lượng gỗ khai thác là gần 500 mét khối. Tất cả các hộ dân khai thác gỗ trên địa bàn đều được kiểm lâm địa bàn phối hợp kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về khai thác, vận chuyển, kinh doanh chế biến lâm sản. Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm thành phố phối hợp với chính quyền địa phương có rừng tuyên truyền đến các hộ trồng rừng và các cơ sở có hoạt động kinh doanh chế biến lâm sản thực hiện nghiêm các quy định trong bảo vệ, sản xuất và phát triển rừng. Thông qua việc đẩy mạnh tuần tra, rà soát, cũng như tuyên truyền tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được thực hiện có hiệu quả. Các hộ có diện tích rừng và được giao đã quản lý bảo vệ trồng và thu hoạch theo đúng quy định của nhà nước.
Với chủ trương xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai dự án ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật một số tuyến đường chính trên địa bàn từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới. Đến nay, khi dự án đã cơ bản hoàn thiện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thu hồi hệ thống dây điện, các thông tin cũ, không còn sử dụng để trả lại không gian thoáng đãng cho đô thị thành phố. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ứng dụng công nghệ mới và du lịch Newtatco phối hợp với các nhà mạng Viettel, VNPT, SCTV, Truyền hình Cáp Việt Nam thực hiện thu hồi toàn bộ hệ thống dây điện, dây cáp thông tin viễn thông trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ, bao gồm 2 km đường dây trung thế 22 kV, 6 km đường dây 0,4 kV, 4 km hệ thống dây thông tin của Công an tỉnh và Quân khu 1 cùng 2 trạm biến áp. Sau khi thu hồi toàn bộ hệ thống dây trên không, đơn vị sẽ tiến hành chặt hạ 150 cột điện cũ trên tuyến đường này, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công việc xong trước ngày 15 tháng 8. Sau khi hoàn thành việc thu hồi hệ thống dây điện, dây cáp thông tin viễn thông trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ, các đơn vị thi công sẽ triển khai thực hiện thu hồi hệ thống điện, dây cáp thông tin viễn thông trên các tuyến đường Đội Cấn và Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi. Thưa quý vị và các bạn, tạo ra sản phẩm có nguyên liệu từ nông sản địa phương, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng các tiêu chí, tiện ích, đa dạng, bắt mắt là mục tiêu của các nhà sản xuất nói chung và các doanh nghiệp, nghệ nhân làm bánh trung thu nói riêng. Tại hội thảo nghề bánh được tổ chức mới đây, các nhà sản xuất, cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục bàn thảo nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu này. Bài viết của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên ngay sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
4 nhà cung cấp nguyên liệu và sản phẩm bánh ngọt, đồ uống đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có thị phần và chuỗi bán lẻ khá thành công cùng phối hợp tổ chức hội thảo nghề bánh là công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thái An Dương, công ty cổ phần thực phẩm Farina, công ty Hoàng Lâm và công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Bình Bakery. Điểm nhấn quan trọng mà các nhà sản xuất kinh doanh muốn tìm đến là làm thế nào để bảo đảm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là khi pha trộn, phối hợp các nguyên liệu mà không xảy ra phản ứng phụ hoặc không bị thô nhiễm từ các dụng cụ chế biến bằng chất liệu nhựa, kim loại, ngăn ngừa phản ứng chéo từ quá trình pha chế. Theo ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, đôi khi chúng ta vô tình chế biến hoặc ăn một số loại thực phẩm cùng nhau có thể gây những phản ứng có hại cho sức khỏe như ngộ độc, đau bụng, buồn nôn, thậm chí còn có thể gây nguy hại đến tính mạng. Ngày nay có nhiều cách ăn uống theo hình thức pha trộn, nhất là đồ uống sẵn, nước hoa quả dầm, bánh ngọt. Nếu không có những kiến thức cơ bản về phản ứng sinh hóa sẽ rất nguy hại cho sức khỏe. Cũng tại hội thảo về nghề bánh, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã chỉ ra những vấn đề mà các nhà sản xuất, các nghệ nhân phải tuân thủ các quy tắc chế biến để không vì hình thức mà quên đi sự an toàn, như không bọc thực phẩm bằng báo. Vì trong mực in có các loại hóa chất, trong đó có chì, chì sẽ bị thô nhiễm từ báo sang thực phẩm. Dây báo lại là chất liệu dễ thấm hút, là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, ký sinh trùng bám dính và phát triển. Một số sản phẩm cần tránh pha trộn như muối tiêu và khoai môn, ăn cùng dễ làm ruột đau thắt. Sữa đậu nành với trứng gà, trong sữa có men proteinaza, kiềm chế các protein trong trứng gà, cản trở tiêu hóa, gây khó tiêu, đầy bụng. Quả hồng, cà chua ăn cùng khoai lang, tinh bột trong khoai lang kích thích dạ dày, tiết ra axit, tác dụng với chất tannin trong quả hồng, gây viêm loét và chảy máu dạ dày. Đặc biệt các đồ uống pha chế hiện nay được giới trẻ rất ưa chuộng, nhất là các sản phẩm có sữa cần lưu ý khi kết hợp nếu không đúng công thức và tỷ lệ sẽ dẫn đến ngộ độc. Ví dụ, sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất casein chiếm tới 80%. Khi sữa bò pha lẫn hoặc uống cùng với nước trái cây chua sẽ làm cho chất casein kết dính, lắng đọng, lại làm cho khó tiêu và rối loạn tiêu hóa. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thái An Dương có địa chỉ tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: chúng tôi chuyên sản xuất các loại bánh, trong đó có bánh trung thu. Trước đây doanh nghiệp chủ yếu nhập bột mì, phục vụ cho các xưởng làm bánh. Nay doanh nghiệp đã có thêm dòng sản phẩm mới như nhân bánh đậu xanh, đậu trắng, đậu đỏ, đậu đen, tinh bột nghệ, phẩm màu từ lá cây tự nhiên, matcha từ chè Thái Nguyên, nếp cẩm, mật ong, đường thốt nốt, mật mía, bột khoai tím. Đặc biệt có sẵn các khuôn lò, tủ hấp nướng, máy trộn vò, khép kín, vận hành tự động nhập khẩu có thể đem đến cho các cơ sở chế biến, các nghệ nhân quy trình sản xuất sạch. Nhờ vậy các sản phẩm bánh sẽ phong phú chủng loại và giá thành thấp hơn hàng nhập khẩu, lại được kiểm soát tốt hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ truy xuất nguyên liệu đầu vào. Còn bà Nguyễn Thị Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Bình Bakery chuyên làm bánh ngọt tại thành phố Thái Nguyên chia sẻ: "Nay thị trường đã có nhà cung cấp nguyên liệu chiết xuất từ các loại củ, quả, thảo mộc tại Thái Nguyên nên chúng tôi dễ dàng nhập làm nguyên liệu cho các loại sản phẩm bánh, đồ uống bảo đảm an toàn. Nguyên liệu phong phú và sẵn có nên các nhà sản xuất chỉ còn tập trung vào nâng cao chất lượng và thẩm mỹ, giữ được giá trị văn hóa truyền thống trong mỗi sản phẩm phục vụ Tết Trung Thu." Tết Trung Thu đang đến gần, thị trường bánh năm nay được dự báo sẽ tiếp tục đa dạng, phong phú về chủng loại. Hội thảo nghề bánh cho thấy các đơn vị đã đặc biệt quan tâm đến chất lượng, mẫu mã và an toàn vệ sinh thực phẩm để từng bước phát triển bền vững.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, để mang đến cho thanh thiếu niên nhi đồng một mùa hè vui tươi bổ ích trước khi bước vào năm học, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Linh Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, học tập, văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Ghi nhận của phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên.
Buổi sinh hoạt của chúng ta hôm nay là sẽ do chị Thương chúng ta phụ trách, sẽ dạy các bạn một bài hát. Bây giờ xin mời chị Thương lên và chúng ta bắt đầu học hát nhé.
Chị bắt nhịp bài chuối con nhé. Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn hai bạn.
Nhà văn hóa xóm Thông Nhãn, xã Linh Sơn vào tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần đều vang dội tiếng hát, tiếng cười của hơn 100 em thanh thiếu nhi trong xóm đến tham gia sinh hoạt hè. Từ khi về nghỉ hè đến nay, các anh chị phụ trách của xóm đều duy trì việc tổ chức sinh hoạt hè 2 tối một tuần và tổ chức tập thể dục thể thao vào các buổi sáng hàng ngày. Ngoài ra, nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, đền ơn đáp nghĩa, tìm hiểu di tích lịch sử địa phương cũng được tổ chức thường xuyên, qua đó thu hút được trên 90% thanh thiếu nhi trên địa bàn xóm tham gia sinh hoạt hè. Chia sẻ với chúng tôi, em Liễu Mặc Bảo Thao hào hứng nói:
"Em rất thích đi sinh hoạt hè bởi vì đến đây các anh chị đều dạy cho những bài hát và bài múa. Các bạn đến đây chơi thì giờ các bạn chơi rất là vui và hòa đồng với nhau. Các anh chị phụ trách dạy cho chúng em những cách phòng chống không gây đuối nước. Em rất thích những mùa hè bởi vì những mùa hè đến thì em sẽ được đi sinh hoạt."
Còn em Ôn Thị Huyền Trang chia sẻ:
"Mỗi khi đi sinh hoạt hè thì bọn em cảm thấy rất là vui. Vì đến đây thì đầu tiên thì được các anh chị dạy cho những bài hát mà mình có thể không biết. Và được chơi những trò chơi thì rất là thú vị. Bọn em mong thì có thể là một tuần 2 buổi đi sinh hoạt hè thì cũng gọi là ít. Thì có thể là 3 buổi một tuần cũng được, hoặc nếu có thể thì 4 buổi một tuần. Thì bọn em được gặp gỡ nhau nhiều hơn và cảm thấy vui hơn mỗi khi đến đây."
Hè năm nay, xã Linh Sơn đón gần 1.400 em về tham gia sinh hoạt hè tại 14 xóm. Để các em có một mùa hè an toàn, bổ ích, các xóm đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động, chương trình vui chơi thiết thực cho các em. Nội dung sinh hoạt được các chi đoàn xóm xây dựng theo chủ đề phù hợp với lứa tuổi các em, như dạy kỹ năng phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích, kỹ năng sống, tổ chức các trò chơi dân gian. Thông qua các buổi sinh hoạt, đoàn xã còn lồng ghép tuyên truyền tới các em về luật trẻ em, luật giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy, nhằm giúp các em nâng cao kiến thức, hiểu biết xã hội để có thể tự bảo vệ mình. Trao đổi với chúng tôi, chị Mạc Thanh Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Linh Sơn cho biết thêm: "Ngay từ đầu tháng 6, Ban chỉ đạo hoạt động hè của xã đã tổ chức tốt hoạt động tiếp nhận thiếu nhi về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Huy động đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện và các lực lượng tham gia phụ trách tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi. Cùng với đó, duy trì các hoạt động tổ chức sinh hoạt định kỳ gắn với chủ đề sinh hoạt theo từng tháng, từng tuần, như tháng 6 gắn với hoạt động chăm sóc bảo vệ trẻ em, tháng 7 gắn với hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
Để tổ chức và thu hút được các em thanh thiếu nhi tham gia vào sinh hoạt hè tại địa phương, thì đối với địa phương thì ban chỉ đạo hè cũng đã chỉ đạo và tổ chức các cái hoạt động sinh hoạt hè, ví dụ như là thông qua cái khảo sát nhu cầu của các em thanh thiếu nhi tại các cái xóm. Khi đã khảo sát được đúng nhu cầu thì chúng tôi tổ chức các cái hoạt động đó là thu hút được rất đông đảo các em thanh thiếu nhi tham gia. Và trong cái sinh hoạt hè thì cũng có là gồm các cái nội dung ví dụ như là múa hát, thể dục thể thao, chơi các cái trò chơi, và giáo dục, đặc biệt là giáo dục về truyền thống yêu quê hương đất nước và yêu lịch sử Việt. Sau đó thì ban chỉ đạo hè xã cũng đã lồng ghép trong dịp hè là ôn luyện tiếng Anh, kiến thức tiếng Anh và tiếng Việt, đặc biệt là môn toán cho các em đội viên thanh thiếu nhi trong hè để các em nắm chắc kiến thức khi bắt đầu trở về trường học sau hè. Đặc biệt là trong mô hình vừa rồi, địa bàn xã đã tổ chức hai hoạt động lớn của xã thì cũng đã thu hút được trên 50% các em đội viên thiếu nhi tham gia, đó là theo phân bổ chỉ tiêu theo điều kiện căn cứ của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, với những hoạt động cụ thể và thiết thực, Đoàn Thanh niên xã Linh Sơn nói riêng và Ban chỉ đạo hoạt động hè xã nói chung đã tạo được sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thiếu nhi trên địa bàn trong dịp hè. Qua đó giúp các em có cơ hội học hỏi, được rèn luyện, tăng cường kỹ năng sống, hạn chế những trò chơi không lành mạnh, làm ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 6 ngày 7 tháng 8 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, gió nhẹ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, gió nhẹ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, gió nhẹ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, gió nhẹ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249, 0978 132 200.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn, miễn phí thoại mái data với gói F90 chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.